This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị tham gia chương trình Người Việt Hiểu Luật Mỹ với luật sư Phương Trần. Luật sư Phương Trần là tiến sĩ tại trường luật Southern Methodist University, gọi tắt là SMU. Đã hành nghề trên 5 năm, từng được tòa Probate Courts tại Dallas Collinton County bổ nhiệm xử lý các hồ sơ về thủ tục phân chia di sản. Ngoài ra cũng được bổ nhiệm là luật sư bào chữa hình sự cho tòa Collinton County. Ngoài các lĩnh vực trên, văn phòng còn đảm nhiệm các vấn đề về hồ sơ ly hôn, di trú và tai nạn xe cộ. Và chúng tôi xin được giới thiệu văn phòng của luật sư Phương Trần, có tên là Trần Fawcett Law PLLC, địa chỉ tại 100 North Central Expressway Suite 416, Richardson, Texas 75080, và điện thoại của văn phòng là 972-708-1036, 972-708-1036. Ngày hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh là luật sư Phương Trần có thêm một chi nhánh mới tại Austin, địa chỉ là 7600 Chevy Chase Drive, Suite 300, Austin, Texas, 78752. Vâng, mời quý thính giả có những thắc mắc về luật pháp, quý vị có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được mến chào luật sư Phương Trần.
Dạ, xin chào anh Huy và quý thính giả.
Vâng, hôm nay luật sư có khỏe không?
Phương rất là khỏe, anh Huy có khỏe không ạ?
Vâng, cảm ơn, cũng rất là khỏe. Ngày hôm nay đó, thì khi mà nói về luật pháp, thì cũng có rất nhiều cái chương trình về luật pháp mà chúng ta đã lướt qua trong những chương trình kỳ vừa rồi. Thì ngày hôm nay đó, thì anh Huy xin được giới thiệu với quý thính giả rằng ngày hôm nay luật sư Phương Trần sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm khi chúng ta phỏng vấn nếu có sự bảo lãnh của vợ hoặc chồng. Thì cái câu hỏi đầu tiên xin luật sư có thể cho biết rằng là khi mà chia sẻ về những cái kinh nghiệm phỏng vấn về bảo lãnh cho vợ hoặc chồng như thế này đó, thì mọi người á, cần chuẩn bị những cái loại giấy tờ gì để cho chúng ta khỏi lúng túng khi mà chúng ta đang được phỏng vấn rồi được người ta đòi hỏi những giấy tờ cần thiết. Và xin luật sư có thể cho biết được không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy. Câu hỏi này rất là hay. Để tránh cho cái việc mà khi mình đi phỏng vấn đó, mà sau khi phỏng vấn hoặc là trong cái quá trình phỏng vấn mà cái người nhân viên của sở di trú họ lại yêu cầu thêm giấy tờ đó, thì trước khi mà mình đi phỏng vấn thì mình đã phải chuẩn bị toàn bộ những cái giấy tờ bổ sung kể từ cái lúc mà mình nộp hồ sơ cho tới cái thời điểm phỏng vấn. Tại vì là hiện nay đó, cái thời gian mà để sở di trú họ coi giấy tờ của mình đó, thì từ cái lúc mà nộp cho đợi nộp hồ sơ cho tới cái lúc mà phỏng vấn thì có thể là cái thời gian nó là 12 tháng cho tới 48 tháng. Thì trong cái quãng thời gian đó đó là hai vợ chồng là đã có thêm rất là nhiều những cái bằng chứng mới mà mình cần phải bổ sung. Đó, thì Phương có thể nói là ví dụ như là mình có thể mình đã thay đổi chỗ ở, mình có thể mình mua một cái căn nhà hoặc là mình ký một cái lease mới. Thì khi mà mình thay đổi chỗ ở đó thì mình luôn luôn phải giữ lại cái địa chỉ và cái lease mà có tên của cả hai vợ chồng. Hoặc là nếu như mà trong trường hợp mình có khâu sai một cái lease nào đó để cho người thân ở trong gia đình mình sống đó, thì mình cũng phải có cái một cái bản copy của cái tờ lease đó. Tại vì cứ mỗi lần mà mình ký một cái tờ lease, kể cả mình có đứng chung cái bà vợ chồng hoặc là mình chỉ là cái người co-sign cho một cái người thân nào đó hay không đó, thì khi mà sở di trú họ coi cái giấy tờ của mình thì bao giờ họ cũng sẽ thấy các cái địa chỉ mà hiện lên trên ở trong cái record của mình. Cho nên là rất là quan trọng là mình phải giữ được cái chỗ ở, mình phải keep track được cái chỗ ở, những cái địa chỉ cũ của mình, và có những cái bản copy của các cái giấy tờ lease hoặc là giấy tờ nhà. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là những cái bài đăng ở trong cái mạng xã hội của mình, ví dụ như là bây giờ Facebook hoặc là Instagram hoặc là TikTok. Nếu như mà trong trường hợp mình có sử dụng những cái trang mạng xã hội đó đó, thì mình phải lưu ý là mình đăng những cái gì ở trên đó. Tại vì khi một sở di trú họ coi hồ sơ thì có khả năng là họ cũng sẽ coi cái tên của mình ở trên các cái mạng xã hội đó, xem là mình có đăng tải những cái hình ảnh gì mà chung với cả vợ và chồng của mình hay không, hay là mình chỉ có đăng hình ảnh của mình, hoặc là mình đề cái trạng thái hôn nhân của mình là single đi chẳng hạn. Đó, thì nếu mà trong trường hợp mà có cái khả năng cái vấn đề đó đó, là tự nhiên sở di trú họ sẽ đánh dấu trong cái hồ sơ của mình. Nó rất là quan trọng là khi mà mình đã kết hôn với một người nào đó, thì nhiều khi kể cả những cái cặp vợ chồng đến với nhau một cách chân thành, họ cũng rất là lơ là về những cái việc mà họ đăng ở trên Facebook. Họ không có hay sử dụng Facebook, hoặc là họ không có thay đăng, hoặc là họ nếu mà họ đăng thì họ chỉ đăng những cái bài về bản thân thôi, hoặc là về cái business thôi, mà họ không có đăng về cái gia đình của mình. Nếu như mà đã không có đăng về gia đình thì mình rất là phải cẩn trọng. Mình phải cẩn trọng về cái vấn đề là những cái gì mà mình đăng ở trên mạng. Tại vì những cái đó họ có bên sở di trú họ có coi cái đó thì đã một cái trường hợp đã xảy ra rồi. Cho nên là Phương phải hết sức lưu ý là nếu mà đăng thì phải rất là cẩn trọng, còn nếu mà đã không đăng thì coi mình đóng cái tài khoản đó đi. Cái điểm thứ ba, cái bằng chứng thứ ba đó mà mình có thể mang theo cùng, đó là các cái giấy tờ về bảo hiểm, có thể là bảo hiểm life insurance, bảo hiểm nhân thọ, hoặc là bảo hiểm sức khỏe, hoặc là bảo hiểm của xe. Đó, thì mình phải chuẩn bị những cái đó. Đừng có để tới lúc mà bên nhân viên của sở di trú họ yêu cầu những giấy tờ đó thì mình cái này mình không có, thì cái đó rất là khó để họ có thể tin rằng là có là mình là vợ là chồng nhưng mà lại không có những cái giấy tờ chung như vậy. Và nếu như mà mình không có giấy tờ chung như vậy, ví dụ như là một số cặp vợ chồng thì họ thấy là về cái mặt bảo hiểm sức khỏe đi chẳng hạn, thì có thể là bên employer của họ cho họ cái điều kiện nó tốt hơn, thì có thể là họ mua riêng. Nếu mà gộp chung thì nó đắt hơn, thì mình phải có một cái sự lý giải nào đó về cái việc là tại sao mình không có đứng chung ở trong cái bảo hiểm của nhau. Rồi thứ nữa đó là nếu như mà trong trường hợp mà vợ hoặc chồng đã từng có tiền án tiền sự thì bắt buộc là phải có cái giấy chứng nhận của tòa là mình phải xin cái bản certified copy của tòa là cái án đó nó đã giải quyết xử lý như thế nào. Vì nhiều khi đó, khi mà sở di trú họ coi giấy tờ, họ kể cả cái người mà bảo lãnh họ có tiền án tiền sự thì kể cả cái đó nó không có ảnh hưởng gì đến cái người bảo lãnh cả, nhưng mà họ vẫn muốn coi. Cái lý do đó là tại sao là khi mà sở di trú cân nhắc cái hồ sơ của mình là họ phải coi xem là mình có chân thành hay không và đã có một cái án tiền sự nào mà nó liên quan đến vấn đề đạo đức hay không. Đó, thì nếu như mà cái người bảo lãnh mà đã từng dính tiền án tiền sự đó thì kể cả nó không có ảnh hưởng đến người bảo lãnh, nhưng mà phải mang những cái giấy tờ đó theo. Tại vì nếu như mà mình không có chuẩn bị trước đó, thì cái hồ sơ của mình nó sẽ bị kéo dài. Tại vì cái người người của sở di trú họ sẽ yêu cầu là chừng nào mình lấy được những cái giấy tờ đó từ tòa án thì họ mới tiếp tục họ coi xét duyệt cái hồ sơ của mình. Đó, cho nên là thà là mình đã làm chuẩn bị từ trước đi, còn hơn là mình phải chờ đến cái lúc mà họ yêu cầu thì tự nhiên cái hồ sơ nó sẽ, thứ nhất là mình lại lấn cấn hơn. Thứ hai nữa đó là khi mà bên sở di trú họ yêu cầu mình bổ sung giấy tờ, họ sẽ cho mình một cái deadline. Nếu như mà trong trường hợp mình miss cái deadline đó, tức là mình bị lỡ cái thời gian đó đó, thì tự nhiên cái hồ sơ của mình nó sẽ bị từ chối. Và để mà cứu vãn được một cái hồ sơ mà đã từng có dấu từ chối rồi là rất là khó. Rất là nhiều những cái việc mà mình lại phải chuẩn bị lại đó.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Anh Huy có một điều mà không có hiểu lắm đó là dạ. Trong cái phần thứ hai đó, luật sư có nói về cái vấn đề mà trên cái mình kêu là những cái account trên những cái các trang mạng, thí dụ như là YouTube hay là Facebook vân vân đó, thì không biết là những cái hình ảnh đó mà bỏ trong đó đó thì có liên quan gì đến cái vấn đề bảo lãnh vợ chồng, hay là ý của luật sư nói đến là có thể là mình chụp chung với một người đàn ông hay người đàn bà nào đó quá thân mật thì có những cái vấn đề gì hay không, thì không biết là luật sư có thể nói rõ hơn cái vấn đề này một chút được không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy. Những cái bài đăng Facebook của mình đó thì ví dụ như là kể cả những cái bài đăng trên TikTok hay là bài đăng ở trên Instagram đó, thì có một số các cái bài đó nếu mà mình coi đó thì là mình những cái hình ảnh đó có thể là mình chụp chung với một ai đó rất là thân mật. Rồi cái chế độ setting của mình lại để là public đó, mà trong khi đó những cái hình ảnh mà vợ chồng đó thì lại để là ví dụ như là chỉ cho friend coi thôi, những cho những cái người bạn bè coi thôi, nhưng mà những cái hình ảnh khác đó hoặc là mình vẫn có thể là đã chụp từ rất là lâu rồi nhưng mà mình lại để là public, thì tự nhiên khi mà sở di trú họ họ search mình ở trên cái ví dụ như là Facebook đi chẳng hạn, thì họ lại thấy những cái hình ảnh đó thì họ sẽ đặt ra cái dấu chấm hỏi là tại sao lại có những cái hình ảnh này mà đâu cái những cái người này đâu phải là vợ và là chồng của mình đâu. Đó, thì những cái đó đó thì cái những cái bài đăng ở trên mạng xã hội nó là cái con dao hai lưỡi. Tại vì là những cái bài đăng đó nó có thể giúp cho mình chứng minh được với sở di trú đó là cái mối quan hệ này nó là hoàn toàn chân thật. Mình có những cái bài đăng về sau đó thì bạn bè mình vô ví dụ như là chúc mừng mình về cái cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng. Nhưng mà nếu mà mình không cẩn thận mà mình sơ ý mà mình vẫn giữ một số các cái hình ảnh hoặc là mình được thác đi, người khác thác mình vô trong cái bài đăng khác đó, mà cái bài thác đó nó lại hiện ra khi mà một cái người nào đó họ search cái tên mình đó, thì tự nhiên thì cái đó nó sẽ làm cho cái người coi đặt một cái dấu chấm hỏi, một cái dấu nghi vấn đối với cái mối quan hệ vợ chồng của mình. Đó, cho nên là mình rất là cẩn trọng trong cái việc là mình có những cái bài đăng hoặc là sử dụng các cái mạng xã hội. Hoặc là một cái trường hợp điển hình khác đó là ở trên Facebook là mình có thể mình đề trạng thái hôn nhân của mình. Đó là mình có thể đề là mình đã married hoặc là mình là single. thì một số người họ không có để ý, họ không có chỉnh tình trạng kết hôn của họ là đang kết hôn với ai đó, mà họ quên không có chỉnh là họ lúc đó là lại vẫn đề là single. Đó thì tự nhiên lại gây ra một cái dấu chấm hỏi, làm cho cái người phỏng vấn họ có một cái nhìn nó không thiện cảm về cái hồ sơ của mình. Thì tự nhiên cái lúc đó họ sẽ yêu cầu mình rất là nhiều những cái bằng chứng khác nữa. Đó thì cho nên là nếu như mà trong trường hợp mình có sử dụng mạng xã hội thì mình nên rất là lưu ý với những cái bài đăng hoặc là những cái bài mà mình được thác vô. Còn nếu mà mình đã không có sử dụng thì tốt nhất là mình bỏ cái account đó đi.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Có những người thì khi mà họ về Việt Nam hay là họ đi qua nước khác để mà lấy vợ lấy chồng đó, thì thường thường thì họ có những cái sinh hoạt, thí dụ như là đi ăn, đi uống, đi chơi ở đâu đó thì thường thường họ hay chụp hình. Rồi có khi thì họ, thí dụ họ đang ở bên Mỹ đó, thì họ gọi điện thoại về hỏi thăm hay nói chuyện thường xuyên. Thì chúng ta có nên cần giữ những cái bằng chứng đó, thí dụ như là hình ảnh hay là những cú phone gọi, để mà cũng là một trong những cái bằng chứng nếu mà lỡ họ có hỏi không, thưa luật sư?
Dạ có anh Huy, nhất là đối với những cặp vợ chồng mà quen nhau không có được lâu, nhưng mà hoặc là chung sống không có chung sống được lâu cùng với nhau đó, tại vì là cái khoảng cách địa lý đó, thì tốt nhất là phải giữ được những cái tin nhắn, tức là mình cứ chụp lại cái màn hình của mình, là mình hàng ngày là mình gọi cho nhau những cái giờ nào đó thì mình chụp lại, hoặc là những cái tin nhắn đó, tin nhắn mình nhắn một ngày bao nhiêu lần mình cứ chụp lại hết. Tại vì là một trong những cái việc cần thiết mà mình phải chứng minh đối với sở di trú là mình có một cái, mình phải duy trì một cái mối quan hệ gắn bó giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh. Yeah. Nếu như mà mình không có những cái, mình đã không sống chung với nhau rồi thì bắt buộc là mình phải có một cái gì đó để chứng minh là mình có duy trì cái mối quan hệ đó.
Vâng, cảm ơn luật sư. Một cái vấn đề cuối cùng xin được hỏi luật sư là thí dụ như đôi khi có, không biết xin có một vị thính giả gọi vào, xin được mời vị thính giả ra được không luật sư?
Dạ.
Vâng, xin được mời vị thính giả đặt câu hỏi. Xin có thể tránh xa cái radio được không ạ? À? Nó có nhiều tiếng vang chúng tôi nghe không được.
Hello, khỏe không ạ?
Dạ, đúng rồi ạ. À. Dạ, xin anh cho biết tên Minh và đặt câu hỏi.
Chào luật sư và chào anh
Phương Trần. Dạ.
Tôi có hai câu hỏi hỏi luật sư. Khi mà tôi mua nhà xong, vợ chồng tôi có làm tờ di chúc về cái nhà. Ví dụ một trong hai người mà ai ngày đi trước thì người đó sẽ được thừa hưởng hết. Nhưng vậy có được không vậy luật sư?
Dạ vâng ạ, được, hoàn toàn được ạ. Cái đó nó rất là tốt. Thì nếu mà mình có để lại cái di chúc, cái phần tài sản cho ai đó, thì nhất là vợ chồng thì mình có thể mình sử dụng cái đó làm bằng chứng được. Cái đó rất là tốt ạ. Ngoài ra thì ví dụ như là mình có mua bảo hiểm nhân thọ mà mình để cái người người vợ hoặc người chồng của mình là cái người được thụ hưởng đó, thì cái đó mình cũng có thể mình sử dụng là bằng chứng được.
Hello. Dạ.
Dạ, hello.
Khi mà một người đi thì còn người ở lại đưa cái tờ di chúc đó là hợp lệ hay là phải đi ra tòa này kia đó luật sư?
Khi mà một người, cái câu hỏi này nó liên quan đến đến di chúc và probate có phải không ạ?
Xin anh có thể là tránh xa cái radio hay là tắt hẳn nó luôn được không?
Cái radio tôi tắt nhỏ rồi không có nghe.
Dạ, rồi bây giờ nghe rõ rồi đó.
Dạ, so cái nếu mà trong trường hợp mà mình có để lại di chúc thì mình vẫn sẽ phải lên trên tòa để làm cái thủ tục chứng thực di chúc. Khi mà mình lên trên tòa chứng thực di chúc xong đó thì tòa sẽ xuất một cho mình một cái xuất cho cái người vợ hoặc người chồng còn lại đó, hoặc là cái người mà mình ủy nhiệm làm người giải quyết hậu sự, giải quyết giấy tờ cho mình, thì bên tòa họ sẽ xuất một cái giấy nó gọi là giấy ủy quyền để cái người mà đứng ra giải quyết hậu sự cho mình ký tên của họ thay cho mình khi mà họ muốn bán cái căn nhà đó, rồi sau đó họ chia lại cho cái người được thụ hưởng. Thì sau khi mà mình lập di chúc thì mình vẫn sẽ phải lên trên thông qua tòa án, thì sau đó tòa án họ mới xuất cho mình một cái giấy, nó gọi là giấy ủy quyền của tòa, để cho mình có cái quyền là chuyển sang nhượng lại tài sản.
Khi mình lên tòa như vậy mình hao tốn nhiều không luật sư?
Khi mà mình lên tòa thì nó phụ thuộc vào cái thời điểm mà mình mất, thì cái chi phí của tòa thì có thể dao động. Hiện nay thường đó cái chi phí của tòa là cỡ 500.
Ok, ví dụ thì ít ít thì không nói gì, sợ nhiều quá. Tôi có câu hỏi thứ hai. Tôi định mà invest một số tiền cho mà một con gái tôi với là hai đứa cháu ngoại tôi đó, mà phải làm như thế nào để mà khi mà có gì thì tụi nó lấy không có phải phiền phức tòa tiết gì đó luật sư?
Dạ thưa chú, đó là cái câu hỏi này nó liên quan đến probate nó nhiều hơn á, hiện nay mình đang làm cái chương trình về bảo lãnh vợ chồng, với cả cái thời lượng chương trình hình như cũng sắp hết rồi. Cái câu hỏi của chú đó thì cũng khá là phức tạp, cho nên là Phương sẽ mời chú tới văn phòng để mình có thể tư vấn được nhiều hơn nha.
Dạ dạ, ok, được rồi.
Dạ.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, dạ, xin được cảm ơn.
Dạ, dạ. Cảm ơn.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Mà tính hỏi luật sư một câu nữa, nhưng mà không biết là còn vài phút nữa thì có được không luật sư?
Dạ được ạ.
Trong cái vấn đề mà bảo lãnh vợ chồng đó, thì cái điểm mà chúng ta cần chú ý nhất là những cái gì? Và không biết là thường thường họ hay hỏi những câu hỏi gì nhiều nhất thưa luật sư?
Dạ, cảm ơn anh Huy. Thì thường thì khi mà mình làm cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng là mình phải chuẩn bị rất rất là nhiều giấy tờ. Đó là cái điểm thứ nhất. Thì còn cái điểm thứ hai về cái những cái câu hỏi mà thường gặp đó, thì họ có cái số lượng câu hỏi thì nó phụ thuộc vào việc là bằng chứng của mình nó chuẩn bị có tốt hay không. Nếu như mà trong trường hợp mà cái bằng chứng nó rất là sơ sài thì sẽ dẫn đến cái việc đó là bên sở di trú họ sẽ hỏi mình rất là nhiều câu hỏi từng cái chi tiết, ví dụ như là sáng vợ hoặc chồng thức dậy mấy giờ và tối thì đi ngủ lúc mấy giờ, ai là người nằm bên trái, ai là người nằm bên phải. Cho nên là có muôn vàn những cái câu hỏi mà nó liên quan đến đời sống vợ chồng mà mình phải chuẩn bị trước. Nhiều khi là mình chung sống với nhau nhưng mà mình lại không có để ý. Ví dụ như là cái sở di trú họ có thể hỏi là cái tủ lạnh nhà anh là màu gì, thì cái người vợ lại trả lời là màu đen, và người chồng lại trả lời là màu bạc. Hoặc là cái xe đó, cái xe mà vợ anh đi là xe màu gì, người lại trả lời là màu trắng, người lại trả lời là màu bạc. Thì tự nhiên cái câu trả lời nó lại không được thống nhất. Mà đặc biệt là khi mà sở di trú họ đã nghi ngờ cái mối quan hệ của mình, hoặc là do cái bằng chứng mình chuẩn bị nó quá là sơ sài, thì có khả năng rất là cao là họ sẽ tách hai người ra và họ sẽ hỏi hai người cùng một câu hỏi. Nhưng mà nếu mà hai người mà trả lời chật đó, thì tự nhiên là họ sẽ yêu cầu phỏng vấn lại, hoặc là họ sẽ từ chối cái hồ sơ của mình. Đó, cho nên là từ những cái tiểu tiết nó rất là nhỏ mình cũng phải chú ý. Thì thường đó là những cái câu hỏi chung chung mà Phương hay thấy đó, đó là hai người quen nhau như thế nào, ai là cái người mà propose trước, tức là ai là người mà đề nghị là kết hôn trước, và hai người cái mối quan hệ giữa hai người vợ chồng mà từ lúc nào mà từ bạn bè mà trở thành thân thiết thì họ sẽ hỏi những quá trình mà mình thiết lập cái mối quan hệ giữa hai người, thì hoặc là họ sẽ hỏi những cái câu hỏi mà liên quan đến gia đình của bản thân, ví dụ như là chồng có bao nhiêu anh chị em, vợ có bao nhiêu anh chị em, hoặc là đã bao giờ gặp ba mẹ của người kia chưa, và cái ví dụ như là nếu mà trong trường hợp mà người vợ hoặc người chồng mà không có dành tiếng Anh đó, thì có thể nói chuyện với nhau bằng cái cách như thế nào đó. Thì những cái câu hỏi đó là họ cũng đã hỏi rồi. Thì đó là những câu hỏi mà hay gặp. Ngoài ra thì nếu mà thực sự thì cũng tùy vào cái người phỏng vấn. Nếu mà cái người nào mà khó đó, họ sẽ hỏi những câu hỏi rất rất là chi tiết.
Rất là cắt cớ đó phải không, luật sư?
Dạ, đúng rồi.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Người Việt Hiểu Luật Mỹ với luật sư. Nếu quý vị có những nhu cầu về các vấn đề luật pháp như là ly hôn, di trú, tai nạn xe cộ, quý vị có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Phương Trần ở số 972-708-1036, 972-708-1036. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn luật sư vào chương trình kỳ tới.
Dạ, cảm ơn anh Huy. Chúc anh một buổi tối an lành.
Vâng, xin cảm ơn luật sư.